Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 28 tháng 8 năm 2021, bây giờ là 19 giờ. Con xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi 18 ngày hôm nay. Hôm nay có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, chú Dần ở Sóc Trăng, cô Nhuận ở Hà Nội, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, cô Sái ở Bắc Ninh, anh Hậu ở Tiền Giang, chị Phương Dung ở Sài Gòn, anh Giảng Thị Biên ở Hải Phòng, Hân ở Bình Dương, chị Nguyệt ở Paris, chị Huệ ở Hà Nội, chị Hương Vân ở Sài Gòn, chị Kim Thoa ở Mỹ Tho, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Sợi ở Bắc Ninh, chị Dung Anh Nhon ở Sóc Trăng, Liễu ở Cam Ranh, chị Loan ở Bến Tre, Mạnh ở Tây Ninh, chị Nga ở Sóc Trăng, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, Nguyễn Nga ở Hải Phòng, anh Sợi ở Bắc Ninh, cô Chính ở Bắc Ninh, chị Duyên ở Sóc Trăng, cô Tình ở Hà Nam, Bình ở Bắc Ninh, Nguyệt ở Tiền Giang, chị Quế Phượng ở Bình Dương, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, chú Ba Thơ và anh Thoại ở Đồng Nai, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiếng chị Yêm ở Đồng Nai, chị Yến ở Hà Nam, Thiện ở Vĩnh Phúc, Tuất ở Cam Ranh, chị Vạn An ở Cần Thơ, con Giang Thanh ở Kon Tum. Tổng số là khoảng 31, 32 bạn đạo. Xin mời anh Bảo bắt đầu. Đây là 4, 41, 42 ạ.
Rồi, kính chào các bạn. Tuần này chúng ta sẽ học bài Sóng gió. Sóng gió cuốn lôi tình dứt khoát, hướng trời thanh tịnh giải phần mơ. Tình trời mở rộng cùng chung tiếng, sắc giới phân minh tiếng từ giờ, Lương Sĩ Hành. Sóng gió là gì? Cái gì gọi là sóng gió?
Thì anh có ý kiến bảo
Rồi, mời anh Tiến mở màn đi.
là nếu mà là cái người tu mình mà nếu nói về chữ sóng gió, chắc em nghĩ là cái tánh sân si của mình nó bộc phát. Nếu cái tánh sân si mình bộc phát mà mình không có pháp để mình giải á, thì nó sẽ càng ngày càng bành trướng lên. Bởi vì nó cho mình là nếu một người nào nóng tánh mà ta bộc phát lên á, là ta tự hào tự đắc, ta được đắc chí. Còn nếu nói về cái người tu mình thấy cái sự mà bộc phát như vậy á, là khi mình có được tu rồi là mình phải ăn năn sám hối, mình lo mình thành pháp, chẳng hạn như làm pháp luân thường chuyển cho nhiều, để cho cái sóng gió đó nó cái mà nóng tánh nó phải lắng dịu lần lần đi, thì nó mới ra vẻ người tu. Chứ mà nếu mà bộc phát như vậy là không phải gương tánh của người tu. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Rồi, cái đó là anh Tiến nói là cái sóng gió bên trong mình á, cái sự bốc đồng của mình á, nó gây ra chuyện, nó gây lên chuyện chuyện nhỏ xé to, thành ra nó mới có sóng gió. Rồi bây giờ còn cái gì nữa, còn cái gì nói nữa?
Em thì những cái kích động và phản động ở bên ngoài nó cũng là cái sóng gió,
Cái đó do đâu mà có?
cái khảo đảo ở bên ngoài
Khảo đảo đó do đâu mà có?
nó cũng do từ bên trong mình. Chứ nếu mà bên trong mình mà động loạn thì mình mới rước những chuyện bên ngoài vào. Còn nếu bên trong mình thanh tịnh thì chuyện bên ngoài đã tới thì mình hóa giải được.
Một phần nó do bên trong mình, rồi nó còn do gì khác nữa không?
Do cái nghiệp duyên của mình từ quá khứ
Do cái
đến
nghiệp,
ngày giờ nó xảy tới.
do cái nghiệp duyên từ quá khứ. Rồi, do gì khác nữa?
Do sự kích động và phản động,
Mấy nói rồi, kích động bản động nó do đâu mà có?
do tâm con người.
Do tâm con người ạ? À? Rồi nó do gì khác nữa không?
Do cái tự kiêu tự mãn.
Vừa kêu vừa mãn. Rồi cái sóng gió nó do đâu mà mình tiền kiếp mình nói rồi nè. Bên trong mình nói rồi nè. Còn cái gì mình chưa nói?
Mình mất quân bình á anh Bảo,
Mình mất quân bình, mình mất quân bình
nó cũng
rồi.
làm cho mình sóng gió vậy.
Mình mất quân bình thì nó sóng gió, nó nghiêng nữa. Nói gì nữa?
Dạ, tâm không được thanh tịnh,
Cái gì mà từ bên ngoài nó vô mà do mình?
hoàn cảnh
Hoàn
đưa
cảnh á,
đẩy.
hoàn cảnh
Dạ,
á, hoàn cảnh ở đâu ra?
nó nhiều yếu tố.
Giờ nói đi.
Theo em á, thì cái hoàn cảnh nó thứ nó rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là hoàn cảnh đó là do cái nghiệp lực của mình cũng có
Rồi cái nghiệp
rồi, trong
lực.
rồi gia đình, rồi về mặt xã hội nó đưa đến, và mình xử trí mình không thanh tịnh, mình xử trí thì có những sóng gió nó đến rồi nó thử thách nữa.
Dạ
mình
mình
dạ người tu thì lúc nào cũng có bài học đó. Thật ra là có những cái sóng gió mình phải có trật tự, mình có thanh tịnh thì mình giải quyết nó mới được ổn thỏa, còn không thì sóng gió nó đến hoài nó không lặng. Dạ.
sóng gió là nghiệp lực. Nghiệp lực là nó có hai phần, một phần là do tiền kiếp, một phần là do kiếp này mình tạo thêm nữa, thành ra nó tới hai phần, luôn luôn nó có hai phần, một phần mình mang theo tới đây, một phần là mình tạo tại đây. Có cái nó
Cho
tác động liền, có cái nó chưa có tác động liền, có cái nó đòi hỏi thời gian nó mới tác động, có cái nó tác động liền. Không? Thành ra cái đó là do, một phần là do mình tạo trong kiếp trước hoặc là trong kiếp này nên mới thành một cái nghiệp lực. Thường thường người ta nói gieo gió thì gặp gì?
gặp bão, gieo gió thì gặp bão.
Ừ.
Gieo gió thì sẽ gặp anh bão.
Gieo gió thì gặp bão thì đó, mình nên mình tạo cái sóng gió rồi cái hoàn cảnh nó đưa đẩy tới nó làm sóng gió, nó sóng gió thì nó sóng gió thường thường nó làm gì, tác động của sóng gió là sao khi mà mình
Ừ,
đi?
tác động khi mà tác động của sóng gió thì làm cho mình mất quân bình nên dẫn đến tật bệnh nữa, dẫn đến bệnh thì như bệnh thì mình cơ thể mình không có hành pháp được, cho nên rất là quan trọng để mà ảnh hưởng đến cái bản thể của mình nữa.
Mất quân bình rồi, chiếc tàu mà nó đi ngoài khơi mà nó gặp sóng gió thì nó bị gì?
Bị lắc
Mấy người ngồi trên đó
dạ
thì bị gì?
thì nó bị lắc lư thì nó lắc lư mà kìm không nổi thì nó sẽ chìm chìm luôn,
Cái đó kêu bằng ở trong đảo nó kêu là bị gì?
bị hạ tầng công tác
Bị nhồi quá.
rồi quả.
Nhồi á, mình đang ngồi trên tàu mà nó sóng gió là nó nhồi mình á. Phải không? Nó nhồi ngồi là mệt đó. Thành ra là cái sóng gió nó kêu là bị nhồi quá. Nhồi quá là làm sao? Nhồi quá là làm sao? Nó theo cái luật gì?
Theo luật nhân quả, nhờ
Luật
quả
nhân
theo cái luật
quả
nhân quả.
để
theo luật nhân quả rồi gì nữa, theo luật nhân quả rồi theo gì nữa,
Được quay trả.
việc quay trả luật
Được
nhân quả
quay.
là đương nhiên nó phải tới rồi, nhưng mà nó có thể nhẹ hay nặng hơn tùy theo cái gì,
Nghiệp,
tùy theo
tùy theo
mình
cái
có,
nghiệp.
tùy theo mình biết làm cái gì mà nó nhận hay nó nhẹ hơn.
Tù. Biết tu biết sửa.
Tu tại sao nó nhẹ hơn?
Biết tu thì là mình biết phải biết sửa mình, rồi mình không có làm những cái điều điều ác, là mình biết làm việc thiện, mình biết bỏ qua, mình biết tha thứ và thương yêu, thì mình nhẹ.
Thì mình phải thanh lọc cho mình nhẹ thì nó mới vượt khỏi cái tần số mà động loạn. Cái nạn nó tới lúc đó cái luồng điển mình nó xuống thấp à. Cái luồng điển mình nó bị ô trượt, nó hạ tầng công tác à. Nó xuống thấp rồi cho nên cái nạn nó mới tới được. Chứ cái lúc mà mình đang thịnh thì cái nạn đâu có tới. Phải không? Lúc mà mình đang mạnh, đang nhẹ, đang mạnh, luồng điển mình mạnh thì cái nạn nó không có tới. Nhưng mà lúc mà mình suy yếu á, là lúc đó cái nạn nó tới. Mà trượt á, thì mới hút trượt. Nếu mà mình thanh á, thì nó hoài với thanh. Còn nếu mà mình làm cho mình ô càng ngày càng ô trượt không á, thì cái nạn nó dễ tới lắm. Mình làm cho mình mỗi ngày mỗi nặng trượt thêm á, thì cái mình dễ rước nạn vào thân lắm. Ví dụ những cái gì mà nó làm cho mình dễ rước thêm nạn ngoài cái nạn của tiền kiếp á, mình rước thêm nhiều cái vô nữa, mình rước cái nạn vào thân đó. Là rước thêm đó. Bình thường thầy nói làm cái gì mà nó rước thêm nghiệp vào thân, mình nghĩ xấu là mình hại người ta nè, mình làm những cái chuyện xen vô chuyện của người khác không cần thiết nè. nó làm cho cái mình bị mất quân bình, thì cái luồng điển mình nó đi xuống thì mình dễ gặp nạn lắm. Cái đó mình rước thêm cái nạn vào thân nó vậy. Mình biết tu á thì cái luồng điển mình nó thăng hoa lên, mình được mình thanh lọc hàng ngày, mình không có rước trượt thì cái luồng điển mình nó đi lên. Tới lúc mà cái nạn nó tới á, thì cùng mình không có ở cái giới nặng, thành ra nó có đụng đi nữa nó cũng nhẹ, hay là nếu mà nó nhẹ quá thì nó cũng có thể qua được, hoặc là nhiều khi nó có nặng đi nữa thì nó cũng nhẹ bớt. Thì nhờ của mình biết thanh lọc cho nó thanh nhẹ, mình vượt khỏi cái tần số nặng trược, thì sóng gió nó không có nhồi mình. Sóng gió là thường thường nó ở tầng giới nào, ở tầng giới thấp nó mới có sóng gió. Khi mà mình vượt khỏi cái tầng mây rồi á, thì lúc đó trời nó quang đãng, nó yên rồi. Mà ở dưới tầng mây đen á, là lúc nào cũng có sóng gió. Thành ra nó có một phần nó sẽ tới, nhưng mà mình phải lèo lái làm sao. Khi mà mình gặp sóng gió, cái tàu mà gặp sóng gió, thường thường thầy nói... Nói chiếc tàu với cái sóng là thầy nói gì? Có ai nhớ câu mà thầy nói không? Chiếc thuyền với sóng thầy nói gì? Mình ở đây đang lèo lái con thuyền Bát Nhã đi về quê nè, mà nó gặp sóng gió thì thầy nói gì? Nhớ không?
Cưỡi cưỡi lên sóng mình đi.
Không phải câu đó. Không phải câu đó. Thường thường thầy nói gì? Cái gì mà nó có chữ thuyền với sóng ở đằng đó.
Nhớ gì? Dạ.
Thầy nói thuyền mà không gặp sóng là đâu có gọi là thuyền.
À.
Nhớ không?
Câu đó em không...
Chưa nghe.
Không biết là có nghe rồi không nhớ hay là sao em không nhớ.
À, thuyền phải gặp sóng mới gọi là thuyền. Cái lấy gì nó thử hết cái thuyền của mình. Thành ra,
đúng
mình,
rồi.
Đi, thành ra dạ. Mình đi trên con đường đi trở về nguồn cội, mình đi trên chiếc thuyền, lèo lái chiếc thuyền là thế nào cũng gặp sóng gió. Nếu mà không có sóng gió nó thử thách là đâu có gọi là cái thuyền. Thành ra cái đương nhiên nó phải có, mà mục đích của nó để làm gì, cái luật đó đưa ra để làm gì, khi mà mình bị nhồi quá là để làm gì,
để coi cái thanh tịnh mình đi tới đâu.
Để mình tiến quá.
Trước hết là làm gì? Trước khi mà nói tới thanh tịnh là mình phải nói tới cái gì trước? Còn người ta nó bước từ cái động loạn ra, đâu phải bước qua cái tới thanh tịnh liền. Nó phải thức qua tâm. Nhiều cái... À, phải thức tâm. Trước hết là phải thức tâm. Cái quan trọng của con người á, là phải thức tâm. Tại vì những cái giây phút thức tâm á, nó rất là hiếm. Mình thức tâm mình mới bước vô con đường tu thôi. Còn thức tâm mà để sửa tâm sửa tánh á, nó đòi hỏi nhiều yếu tố lắm, mà nếu mà mình không có cố gắng á, thì mình không có những cái giây phút thức tâm. Mình cũng thiền vậy, ngày này qua ngày nọ rồi thời gian nó trôi qua thôi, nhưng mà không có được những cái giây phút thức tâm. Thức tâm là sao? Thế nào gọi là thức tâm?
Thấy cái bẫy của mình,
thấy cái
ấy, mình làm những cái chuyện sai trái mà mình cần phải sửa đổi.
Sai.
Mình thấy là mình hồi trước mình có làm những cái chuyện sai mà mình không thấy, giờ này mình thấy kêu là thức tâm. À, nghĩa là hồi đó giờ mình làm cái chuyện sai đó mà mình không thấy, mình thấy cái chuyện đó bình thường, không có gì sai hết. Nhưng mà ngày mà mình thức tâm được á, cũng như tự nhiên mình đang ở trong bóng tối mà có cái ánh đèn nó chiếu sáng vô, cái tự nhiên mình thấy. Ồ, tại sao hồi đó giờ tôi làm cái này tầm bậy tầm bạ vậy? Tại sao tôi làm những cái chuyện sái quấy như vậy mà tôi có thể làm được? Tại sao tôi có những cái tư tưởng vậy mà tôi vẫn nuôi dưỡng nó được? Đó là những cái giây phút thức tâm. Mà thành ra những giây phút thức tâm nó rất là quan trọng. Mình đừng có tưởng là mình bước vô con đường tu này là mình đã thức tâm, là mình mới thức tâm là mình biết cái đời là tạm thôi, mình muốn tìm con đường tu thôi. Chứ bây giờ mà phải thức tâm để buông bỏ, để sửa đi tánh hy sinh, cái tánh hư tật xấu của mình đó, là nó đòi hỏi một cái chuyện khác nữa, chứ không có đủ đâu. Thành ra mình cần phải, nếu mà mình thức tâm sớm á, thì mình đỡ bị nhồi. Còn nếu mà mình không chịu thức tâm á, là mình sẽ bị nhồi nhiều hơn. Cái đó nằm ở trong cái luật gì? Tất cả thế gian đều là luật hết. Những cái chân lý, những cái sự thật đó đều có luật hết. Cái luật đó là cái luật gì? Trong cái luật tiến hóa. Luật tiến hóa, nếu mà người chịu thức tâm tiến á, thì không cần phải nhồi nhiều. Chút xíu là nó hiểu rồi. Còn nếu mà mình không chịu thức tâm á, thì mình sẽ bị gì?
Bị nhồi.
À, bị nhồi.
Bị nhồi quá.
Bị nhồi quá. Giống như con trâu con bò, thường thường thầy nói làm sao?
Nó không chịu đi thì đánh nó.
À, phải quất nó. Thì mình, nếu mà mình không có chịu thức tâm mà mình tiến về cái cõi thanh nhẹ thì mình cũng bị đòn như người ta quánh trâu quánh bò vậy thôi. Phải không?
Ừ.
Cho mình mới thức tâm, mình mới thấm. Chứ lấy cái gì giúp cho mình thức? Cái đó kêu bằng cái gì? Cái câu mà chơi ngôn thầy thường nói là cái gì? Tuần này có ra nè.
Khổ mới bước vào biên giới Phật Pháp.
À, hay à. Dân này theo dõi kỹ à. Dân này theo
khổ,
dõi.
Khổ.
Theo dõi kỹ à. Cái tuần này nó mới ra ngày hôm qua đó. À, khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Tại sao vậy? Có nghĩa là gì? Cái câu đó nó có nghĩa là gì?
Là mình khổ dữ lắm, khổ tới 3 lần mình mới chịu tu.
Ừ. Nói là nói 3 lần vậy thôi, chứ như là nói chung là khổ nhiều lắm. 1 lần không đủ, nó chưa có thấm. 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, nhồi thêm á. Bồi thêm cú, bồi thêm cú nữa. Khổ một cú chưa có thức tâm, thêm cú nữa. Tới chừng nào mình thức tâm thôi. Chứ nói chung là 3 lần là nói nhiều lắm, chứ không phải là 3 lần, nhiều khi cái 10 lần mình mới thức tâm. Là mình khổ. Bước vào biên giới của Phật Pháp là sao? Khổ mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Phật Pháp là cái gì?
Là bắt đầu mình mới xa lánh cái dữ, mình bắt đầu tìm cái sự nào mà cho nó tốt, nó để phát triển về tâm linh của mình.
À, Phật Pháp là cái sự, là tượng trưng cho cái sự thanh nhẹ. Mà mình lúc đó mình mới chịu buông bỏ cái sự tạm bợ trần trược này, mà nó tạm bợ. Mình phải buông bỏ nó bớt đi, rồi lúc đó mình mới tiến về cái cõi thanh nhẹ. Mình quay về bên trong, mình lo chuyện của mình. Chuyện đời thì lúc nào nó cũng động hết, không có bao giờ yên hết. Từ nhỏ tới lớn là mình nhìn trong xã hội, trong cuộc sống của mình, trong quốc gia của mình, trong hoàn cảnh của mình, nó đâu có bao giờ yên đâu. Hết cái này tới cái kia mà liên tục, mà liên hồi để thức tâm. Thành ra mình thấy mới yên ra rồi nó cũng có chuyện khác, những cái chuyện mà nhiều khi mình cũng không nghĩ ra nữa, nhưng mà nó phải tới. Tại sao những cái chuyện nó phải tới? Không có bao giờ mà nó hài lòng mình 100%, nó luôn luôn nó cũng có cái chuyện nghịch với mình, luôn luôn có những cái nghịch cảnh
để cho mình bước vào, để cho mình qua cái sự khó khăn đó, để mình ráng mình lượt qua khỏi cái khó khăn đó.
Thì nó phải có những cái nghịch cảnh đó, thì thường thường mình mới chán chường, mình mới buông bỏ. Chứ làm sao mình buông bỏ? Còn người ta ra thế gian là đang sống trong mê muội mà, thấy cái gì cũng mê, thấy cái gì cũng muốn bắt, muốn mắt tư hoàng hướng ra ngoài, cái gì cũng muốn nắm, muốn bắt. Học từ cái không đi tới cái có, cái gì cũng muốn ôm hết. Rồi khi mà thức tâm mà muốn buông bỏ là cũng đi 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 ngược lại cái hành trình kia, nó cũng mãi một thời gian chứ không có đơn giản. Không phải muốn bỏ là bỏ đâu. Nó phải quán thông, nó hiểu rồi nó mới bỏ. Còn chưa hiểu có ai có nói gì nói cũng không bỏ. Nếu mà không bỏ thì không thanh nhẹ được. Nếu mà không bỏ thì không có về với Phật Pháp được. Thành ra phải bắt mình khổ là vậy. Bắt mình khổ, khổ, khổ là vậy. Khổ một cái chưa đủ. Cho nên nhiều người ở thế gian mà mình thấy họ không có thấm thía gì về, không có hướng về tâm linh đó, thì mình thấy rõ là cái đó là chưa có đủ khổ. Xuống thế gian này là ai cũng phải khổ rồi, nhưng mà chưa có đủ khổ. Chưa có đủ khổ cho nên cái sự thức tâm nó chưa có sâu đậm lắm. Thành ra mới còn ham cái này, ham cái kia, ham cái nọ. Rồi ngoài cái sự khổ, cái gì nó mình khổ nè, mình nhờ tu thiền nè, rồi cái gì nó giúp đỡ cho mình dễ thức tâm hơn nè. Cái khổ là mình có rồi, mình tu thiền, mình hiểu đạo thêm nè, rồi cái gì nó sẽ giúp cho mình dễ thức tâm hơn. Tại thức tâm nó đòi hỏi một cái hiểu sâu đậm, chứ không phải là về lý thuyết không, không phải là về giáo lý không. Mình nó thấm vô trong người mình đó, mà mình có thể thực hiện được mới kêu là thức tâm. Nhiều khi thầy giảng mình nghe mình hiểu vậy thôi, chứ mình ra mình không có áp dụng trong cuộc sống mình không có áp dụng được, mà mình cũng quên nó luôn. Cái đó không phải là, chưa có gọi là thức tâm được. Thầy cũng giảng vậy chứ, nhiều cái mình nghe mình cũng hiểu đó rồi bỏ qua vậy thôi. Nó có một ngày nào đó mình nghe tự nhiên mình thấm thía vô cùng, những giây phút thức tâm đó, mình thấm thía vô cùng mà mình muốn dứt khoát cái chuyện đó, cái đó là thức tâm. Còn nhiều khi thầy giảng mình nghe vậy thôi. Rồi trong cuộc đời của mình, ông trời ông còn làm cái gì để ông giúp cho mình dễ thức tâm?
Mệnh à? Thầy nói mệnh để cho nó thức tâm
hả?
Mệnh để cho nó thức tâm đúng.
Đánh mạnh nè, đánh mạnh là đánh rồi đó, bây giờ còn gì nữa ngoài
mệnh? Mệnh à?
À, bệnh. Bệnh, bệnh để thức tâm là một chuyện rồi, gì nữa? Bệnh này giúp cho mình thức tâm rồi, còn gì nữa? Nó cũng nằm trong định luật đó.
Bị tình đời khảo đảo,
nó cũng nằm trong cái định luật đó.
Dạ, bị tình đời khảo đảo, người là kích động và phản động. Người mình khi ngộ được cái pháp này, mình thấy dễ thức tâm trong vậy cái thực
hành. Cái đó tình đời đen bạc thì nó sẽ giúp cho mình thức tâm một phần. Tình đời đen bạc thì mình không còn mê chuyện đời nữa. Mình biết là tình cảm ở đời là nó đen bạc, nó bắt buộc phải vậy, nó có phải có những sự phản cách. Rồi ngoài ra có cái gì nữa?
Có lắng mưa, lắng mưa gió bão để dịch bệnh, để cho mình thấy được cái sự thức tâm.
Cái đó là những cái thiên tai, nhưng mà nó cũng tạm thôi. Bây giờ cái gì mà thẳng, ông trời ông cho giúp cho mình thẳng.
Gia càng.
Gia càng là gia càng là hoàn cảnh rồi, cái đó là hoàn cảnh chung của gia càng. Rồi cái gì cũng giúp cho bản thân của mình để cho mình sớm đức tâm, nó cũng nằm trong định luật.
Có phải là tình tiền duyên nghiệp nó dày xéo mình không?
Tiền duyên nghiệp, tâm đó, tâm con theo phàm là cái đó chuyện thế gian rồi. Bây giờ còn gì khác nữa?
Sanh lão bệnh tử hả anh bảo?
Cái nào?
Sanh lão bệnh tử á.
Cái đó là lão. Thầy sanh ra đâu có gì đâu, sanh ra là mình đã sanh ra rồi.
Rồi cái mình
cái lão nó giúp mình. Tại sao cái lão?
Đó, người ta sợ riết rồi cái mình.
Tại sao cái lão đấy? Tại sao? Tại sao ông trời không cho cái lão đi giúp mình thức tâm?
Cái lão để nó bệnh rồi, cái nó ý thức được nhiều việc đó. Thành chưa ra bệnh. Nó mới thức tâm.
Bây giờ nó chưa cần tới bệnh nha. Bây giờ lão không, nếu mà nó sáng xuống chút xíu nó cũng thức tâm. Chưa nói tới cái bệnh nha, cái bệnh này cũng nặng rồi. Bây giờ nói đi tới học cái bài lão không á, là nó thấy nó cũng dễ thức tâm hơn rồi. Nếu mà nó chịu tu đàng hoàng. Tại sao cái bài lão nó giúp cho mình thức tâm?
Tại vì
thời gian
nó sẽ bào mòn đủ thứ hết về
cái thời gian gì mà nó giúp cho người ta thức tâm? thời gian gì nó giúp cho con người thức tâm?
Trần gian giả tạm đâu bền vững.
Mình sắp mãn khóa.
Thế gian vô thị giả.
Mãn khóa là sao?
Là sắp tận thế cái cơ thể của mình rồi.
Nghĩa là cái thời gian mà mình thấy mà mình có thể sống nó càng ngày nó càng nhỏ, yếu dần phải không? Cũng như bây giờ mình 50 rồi mình thấy cũng còn sung không? 60 là cũng yếu mà thế 70 anh cha, bây giờ mình nói cho giỏi lắm là
nhìn thấy già quá già rồi.
Không, sợ. Mình tính tới cái trung mình tính tới cái trung bình thôi á, chứ mình đừng có tính tới mà chết.
Cái, mình phải tu.
Mình tính bất chết bất đắc kỳ tử thì không tính.
Linh hồi nhiều kiếp quá nó cũng thức tâm mà. Cái phần hồn mình khảo đảo rồi nó luân hồi nhiều kiếp quá, sống trong cái định lực đau khổ quá nó thức tâm rồi, rồi họ được cái pháp thì nhận ngộ được pháp này rồi, nếu mà quay vô hướng thượng thì thấy thức tâm rồi mới biết ơn trời Phật nhiều hơn nữa, nếu mà không có pháp này không biết bao giờ mình mới biết đường về.
Bây giờ mình đang nói tới cái lão nè.
Dạ.
Thì bây giờ mấy người lão á có thấy dễ thức tâm hơn không?
Đúng, dễ thức tâm.
Tại sao?
Tại vì cái tuổi nó đã đi tới gần mức rồi mà trễ nữa là thôi thua, không hành được.
Là
nếu mà nó
phát
bệnh nữa khỏi hành.
Mình thấy là mình không có muốn ham muốn gì nhiều nữa, cái sự ham muốn của mình nó bắt đầu nó giảm rồi. Hồi nhỏ thì mình thấy cái gì mình cũng muốn mua, cũng muốn lấy, mình cũng đem về nhà. Mình nghĩ là cái cuộc sống mình nó dài lắm, mình đem về để mình xài mình hưởng. Nhưng mà khi mà mình lớn tuổi rồi mình thấy ủa nay mai nó đi biết đi lúc nào không biết, mà cái thời gian mà 10 năm vừa qua nó qua cái dù. Bây giờ 10 năm kế tiếp đi cho mình sống thêm 10 năm nữa nó sẽ còn qua nhanh hơn nữa. Rồi mình thấy cái thời gian nó đâu còn bao lâu nữa đâu mà mình lo mình ôm cái chuyện đời. Tuổi trẻ thì nói cái đó chưa có hiểu đâu.
Đúng. Phải đúng đúng chính.
Phải thấm vô cái tuổi lão rồi lúc đó mới dễ hiểu hơn. Cái người mà lão mà chịu tu á dễ thấm hơn là cái người lão mà không chịu tu. Người lão mà chịu tu người ta nhìn xa hơn, người ta thấy rồi,
người ta thấy cái chết nó tới rồi,
người ta thấy nay mai là cũng phải trở về không rồi, rồi tự nhiên mình không có muốn ôm nữa. Cái đó là người lão mà tu rốt ráo biết hướng về trời Phật thì tự nhiên thấy liền.
Trần gian giả tạm.
Còn mấy người lão mà không tu thì nó chậm hơn. Nhiều khi cũng thấy nhưng mà tùy theo mỗi người. Có người nó chậm hơn, có người nó không thấy. Nó cũng còn tranh đấu cho tới cùng. Vì đó cái đó là cũng là nằm trong cái định luật để giúp cho con người thức tâm. Rồi đi tới cái bệnh nãy mình cũng có nói đó. Khi mà mình ôm tiền của cho cố, mình ôm cái sự tranh giành cho cố, khi mà mình bệnh rồi đó, mình còn đâu có còn sức nữa đâu mà mình làm mấy cái chuyện mà vô lý đó nữa. Phải không? Bây giờ mình cho mình có bạc triệu, bạc tỷ ở trong ngân hàng đi. Khi mà mình nằm ở trên giường bệnh rồi, mình biết là cơn này khó qua rồi đó, cái kia nó đâu còn giá trị nữa. Hết rồi. Có sức đâu mà xài nữa, có sức đâu mà dành nữa, có sức đâu mà ôm
người khó tật.
Bây giờ mình chỉ cần có hít hơi thở là sống rồi. Nhiều khi ăn uống cũng không được, chỉ còn ngồi ráng hít hơi thở sống được ngày nào hay ngày đấy. Ăn cũng không vô nữa, ăn cũng không nổi nữa.
Đúng
ngồi rồi. Ngồi cũng không nổi nữa. Thì lúc đó mình còn hai cái tay mình còn ôm được cái gì nữa không? Tụi lão với cái bệnh hai cái nó phối hợp lại là thấy tiêu rồi. Mà thường,
nó tới gần một bên đích.
Thường thường lão tới là cái bệnh nó hay đi theo cái bên.
Cái bên.
Thành ra những cái định luật đó để giúp cho con người thức tâm mà mình đừng có đợi tới cái đó. Mình phải lo trước. Chứ mình đợi tới đó là trễ rồi. Mình đợi tới mà mình đi là trễ rồi. Mình đã phải lo lúc mình còn hơi thở là còn phải lo. Cái người mà để tới giờ phút lâm chung mà niệm Phật đó, nó có hiệu quả không?
Không. Không hiệu quả.
Tại vì mình không có biết lo trước. Thành ra phải lo từ lúc mà mình còn khỏe, chứ đừng có nói đợi tới giờ phút lâm chung rồi mới niệm Phật là trễ rồi đó.
Đúng rồi.
Lúc này còn ngồi niệm Phật được, còn tỉnh táo nè, phải ráng luyện, chứ đợi tới giờ phút lâm chung giờ có cho kêu niệm Phật cũng trễ rồi. Thành ra phải sóng nhồi, sóng gió thì con người mới thức tâm. Mình sóng gió nhiều rồi thì mình ráng thức tâm đi cho cái hoàn cảnh nó thay đổi, mình học trong nhẹ nhàng hơn, chứ đâu có phải là chờ đánh đập hoài. Giải bớt nghiệp lực đi, tại vì mình bám vô nó thì nó càng ngày nó càng nhồi mình nữa. Buông bỏ hết đó, thì nó bớt nhồi hơn. Cái hoàn cảnh nó cũng tới nhưng mà nó không có tác động trên mình nữa. Bây giờ ông trời ông muốn cho mình học nhẫn, ông làm sao đây? Ông lấy cái gì ông dạy mình?
Lấy hoàn cảnh để dạy mình.
À, hoàn cảnh nào?
Hoàn cảnh như là đụng những chuyện, thí dụ khổ não, khổ khổ cho tới dập tới rồi ý thức được để mới tu.
Ông muốn cho cái tánh mình nó nguội lại đó, ông phải làm sao?
Nguội lợi thì nếu mình hành pháp thì mình có phương pháp của mình, có cái
Không, mình hành pháp mà chưa đủ, cho nên ông mới dùng cái hoàn cảnh để ông dạy mình thêm, để thử thách mình coi, coi mình nguội thiệt chưa. Giờ hoàn cảnh nào đây, hoàn cảnh nào mà để đo lường cái nguội của mình hay là cái nóng của mình?
Em nhớ là như ông Tư là cho đẻ nhiều con.
À, tại sao đẻ nhiều con mà nó lại trị được cái tánh nóng của
Phải kiên nhẫn là phải lo cho các con.
ông? À, phải nhẫn nhiều lắm. Nhẫn là gì ở thế gian này, cái nhẫn là cái gì?
Vẫn là kiên trì nhịn nhục.
Nhẫn là mình chịu chờ đợi trong cái sự thanh tịnh, kêu là nhẫn. Mình không có nôn nóng trong lúc mà mình chờ cái chuyện nó giải quyết. À, như giờ ông trời ông cho mình cái hoàn cảnh, cái chuyện không có gì hết, nhưng mà ông làm cho nó thành chuyện. Nó thành chuyện để chi? Để cho mình phải chờ đợi, mình không có được nóng lên. Mình muốn cái chuyện đó nó không xong, mình muốn nó giải quyết liền. Nhưng mà ông làm cái hoàn cảnh cho nó không có thể giải quyết liền, nó sẽ kéo dài. Rồi coi cái tánh của mình nó như thế nào. Thì khi mà mình gặp những cái nghịch cảnh đó, là ông trời ông muốn dạy mình cái gì. Mà nếu mà mình thấy được cái đó là một cái bài học của mình đó, thì mình phải ráng quay về bên trong, lui về thanh tịnh, để sửa bớt cái tánh nóng của mình, học thêm cái nhẫn, điêu luyện cái nhẫn của mình. Rồi tới ngày tới giờ mình học xong bài rồi nó cũng qua thôi. Nhưng mà cái nếu mà cái người mà không có chịu nhìn cái tánh nóng của mình, nhìn cái lửa của mình đó, thì lúc đó mình sẽ nổi nóng lên, mình muốn quậy đủ thứ chuyện hết, nhưng mà cũng không qua khỏi ông trời. Cũng là không xong, mà mình không không có điêu luyện được cái nhẫn tánh của mình. Thành ra mình ráng nhìn những cái bài học của mình, những cái nghịch cảnh của mình đó, thì mình mới thấy rõ là ông trời ông đang điêu luyện mình. Mình thấy được thì mới càng ngày mình càng sửa mình được hơn. Còn nếu mà mình ông cho mình hết nghịch cảnh này tới nghịch cảnh kia mà mình không thức tâm, mình không thấy cái sai, cái yếu của mình đó, thì cứ như vậy năm này sang năm nọ tới chết thì cũng không học được bao nhiêu, cũng nhồi dữ lắm mà cũng không học được bao nhiêu. Sóng gió cuốn lôi tình dứt khoát, câu đầu này nói gì? Sóng gió cuốn lôi tình dứt khoát, câu đầu này muốn nói gì? Thầy muốn nói gì?
Sóng gió lôi cuốn lôi tình dứt khoát, sóng gió gây ra rất là nhiều chuyện đời. Thế thì bây giờ mình đã tu rồi thì là mình dứt bỏ những chuyện đời, dứt bỏ vãn hết những chuyện đời, rác rưởi ở ngoài đi để tập trung vào bên trong để mà hành pháp mà tu tập công phu. Em xin hết ạ.
Mình muốn dứt nhưng mà gió nó chẳng ngừng.
Mình phải nhịn nhục tối đa để cho họ thắng thì mình sẽ được cái sự thanh tịnh và mình học được những cái bài học.
Mình muốn nhịn nhục mà nó không chịu nhịn nhục.
Phải cố gắng kiên trì dũng mãnh ạ.
Dũng mãnh
Và
mà
mình mới được hành pháp đúng.
tụi nó cũng không chịu dũng mãnh luôn. nó dễ gì mà bỏ, của tôi mà dễ gì mà bỏ.
À, mình phải dứt khoát thực hành đúng pháp và có cái thời khóa biểu thực hành pháp thì nó sẽ dần dần nó sẽ dạy lại được cho lục căn lục trần ạ.
Tại sao tình là phải dứt khoát?
Và vì tình đời đen bạc ạ.
Tại sao tình là phải dứt khoát? Tình là cái gì mà phải dứt khoát? Có ai hiểu tình là cái gì không?
Là cái sợi dây lôi kéo cái nghiệp lực ở lại thế gian ạ.
Cái đó nó nằm ở trong cái gì vậy? Tình nó nằm ở trong cái gì?
À, nó nằm ở hai bên tay mặt, bên tay trái ạ.
Sao tay mặt tay trái ở đâu ra vậy?
À, bởi vì con nhớ con bạn thầy có nói là khi mà mình thực hành pháp á, là mình hướng thẳng trung tim bộ đầu, mình không có hướng bên tay mặt, không hướng bên tay trái, là bởi vì hai cái nghiệp lực.
Thầy đâu có nói, mình nằm ở bên đó. Thầy đâu có nói cái đó là tình đâu. Lâu lâu mình cũng chế thêm cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà cái nào chế thì phải biết mình chế. Cái này nơi tôi chế chơi cho vui vậy thôi chứ đừng có nghe tôi. Nói vậy thì được. Tình tiền duyên nghiệp gì? Tình tiền duyên nghiệp gì?
Tâm con theo phàm.
À, tâm con theo phàm. Thực cái tình đó là cái tạm ở thế gian. Nhưng mà nó lôi cuốn mình dữ lắm. Mình bị dướng vô cái tình nữa là cái tình cảm eo hẹp ở thế gian á. Như là nó giúp, nó đẩy cho mình đi tới càng ngày càng tạo ra thêm nghiệp. Đó là cái tình cảm ở thế gian. Nó làm cho con người ta đau khổ. Có cái câu nào mà thế gian người ta thường nói về chữ tình đó, mà thầy có lặp lại.
Tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đó xa lệ sầu.
À, tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đó chẳng xa lệ sầu. Thì cái tình đó, nó là tình cảm ở thế gian, nó làm cho con người đau khổ lắm. Nó cũng như là sóng gió vậy, nó lôi cuốn mình. Có nhiều người đi tới tự tử luôn. Có nhiều người lấy quân đi xâm chiếm một cái nước khác cũng vì tình. Có người tự tử cũng vì tình. Có người ghen tương là làm bậy cũng vì tình. Nên nó tạo sóng gió vậy lắm. Làm cho cái tâm mình không yên. Vì nó cuốn lôi mình á, thì giờ mình muốn đi ra khỏi là mình phải dứt khoát. Dứt khoát là bằng cách nào? Dứt khoát là bằng cách nào?
Dạ, ví dụ thầy thì nói nếu mà mình muốn dứt khoát có mình phải buông bỏ thì mình phải dứt khoát thì mình mới không tái phạm. Đó, nhưng mà em cũng có cái ý cái câu mà sóng gió cuốn lôi tình dứt khoát này. Thì em nói ví dụ một cái chiếc thuyền đi là muốn vượt cái đại dương thì lúc nào á thuyền càng lớn thì nó càng có sóng to để nó đạp cái thuyền, nó cản trở cái thuyền. Thì cái con người mình cũng nhận xuống cái thế gian này á, là giữa cái đô thị giả này á, là cái tình tiền duyên nghiệp nó, cái trần trượt này nó rút cái con người mình đi theo cái ngoại cảnh. Thành ra mỗi lần như vậy là con người mình càng ngày càng đắm chìm trong á, là cái dục vọng, cái ham muốn, là cái tham bành trướng, cái tham lam chỉ hướng ngoại và đi xuống thôi. Nhưng mà khi mà có con người mình mà biết thức giác mà để đi tu á, thì cũng như giống như em nói ví dụ như một người mà mắc nợ ở Việt Nam đi, nếu mà bây giờ ở lại Việt Nam đó thì mình hẹn nợ mình trả lần được. Nhưng mà một khi nó tôi qua Mỹ ở là đêm nay sáng ngày mai là nó bao dây chủ nợ nó lại nó đòi chứ để không mình đi. Thành ra khi mà mình mà thức tâm mình đi tu rồi là bao nhiêu nghịch cảnh nó dồn dập. À, nếu mà mình không có cái dứt khoát thì mình sẽ bị cái tình đời, cái nghiệp lực này nó cuốn mình về cái hướng hạ, về cái sinh dục. Thành ra mình phải có cái sự dứt khoát, có hành, có pháp rồi mình lo, mình hành pháp cho rốt ráo. Thì lúc đó mình mới có cái tâm thức sáng suốt rồi mình mới dứt khoát được cái tình tiền duyên nghiệp này. Mình thấy cái gì cần nên giải quyết và cần không nên giải quyết đó, thì lúc đó mình mới thoát ra được cái cảnh mà cái bể khổ của cái thế gian này. Còn nếu không là mình cứ không có cái sự dứt khoát rồi thì mình cứ tái đi tái lại hoài. Tuy rằng mình nói cái tu thì nó dễ, buông bỏ thì nó dễ, nhưng mà một khi nó rất là khó. Chẳng hạn mình ghiền một điếu thuốc đi thì nói vậy chứ mình cũng khó bỏ luôn, nhưng mà có cái tánh dứt khoát rồi muốn buông bỏ thì một ngày một sớm thì nó sẽ bỏ được. Thì tu sửa mình cũng vậy, cái đố thật mình á, nói dễ bỏ nhưng mà thật sự cũng khó bỏ, nhưng mà mình cương quyết mình hành pháp hành ngày hành đêm, không phải mà ngồi thiền ban đêm mà đủ, mà ban ngoài mình phải lập hạnh, mình phải kiên trì niệm Phật này kia cái nọ, thì nó cái nghiệp nó sẽ mòn lần, thì cái duyên mỏng cái nghiệp, thì mình dứt pháp rồi như vậy thì cái mình có thể mình bỏ được. Thì em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì bây giờ sóng gió cuốn lôi tình dứt khoát, thì bây giờ nếu mà mình hướng về cái tình tiền duyên nghiệp ấy, thì lúc nào cũng có sóng gió nó cuốn lôi mình hết, mình phải dứt khoát. Dứt khoát rồi á mình mới hướng trời thanh tịnh giải phần mơ. Câu này muốn nói gì? Hướng trời thanh tịnh giải phần mơ, mình biết cái cuộc đời là động loạn ghê gớm, sóng gió không ngừng.
Dạ, em biết cái gục.
Rồi.
Thì khi mà mình thức tâm mình tu rồi á, thì mình á, trên đầu ba tấc của mình á, lúc nào mình cũng phải nhớ trời nhớ Phật để mình lo tu. Mình phải biết cái tội lỗi của mình rồi, mình á, xuống đây á, là thầy nói là một cuộc tội rồi. Mình để thức tâm mình phải lo tu ngày tu đêm. Không phải là tu ngày tu đêm, đây là mình ngồi 24/24, không phải vậy. Nhưng mà mình khi khuya thì mình ngồi thiền, nhưng mà ban ngày mình phải lập hạnh. Trong lời ăn tiếng nói của mình, cái cử chỉ việc làm mình phải làm theo đúng cái lịch trình, đúng cái hạnh của cái người tu. À, thì mình hướng về cái sự thanh tịnh rồi thì cái nghiệp mình sẽ mòn, cái tâm mình sẽ sáng ra. Thì mình giải được cái phần mơ. Mơ đây là gì? Mơ mộng ảo quyền, cái sự không có thật ở thế gian. Ví dụ như giờ mình nói chứ thật sự cái xác mình đây là có thật đó. Nhưng mà rồi một ngày nào nó sẽ rã thì nó đem được cái gì? Đem chỉ chút có tội cái phước thôi. Thành ra mình là một tội đầu xuống đây rồi mình ráng mình lo tu để mình giải bớt cái nghiệp chướng của mình, để mình đem cái sự thanh tịnh lo tương lai về phần hồn sau khi chết. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Đó, anh Tiến nói là hướng về hướng trời, mình hướng về trời Phật, hướng về cái sự thanh tịnh mới giải được cái phần mơ mộng ở thế gian này. Xuống đây là mình bị trong cái cơn mê trần. Mê trần sống như sống trong mơ vậy, không có thật. Cái phần mơ mình sống trong như giấc mơ vậy, nó không có thật. Giống như giấc mộng chẳng lâu dài gì. Mà trong mình cũng đang sống cái cõi trần này nó giả, mà mình tưởng thiệt cũng như lúc mà mình nằm mơ vậy đó. Lúc đó mình đâu có nghĩ là mình nằm mơ. Lúc mà mỗi tối mình nằm chiêm bao đó, mình thấy cái này thấy kia, mình sống cũng như thật vậy, chứ mình đâu có nghĩ. Ít khi nào mình nói ở tôi đang nằm mơ. Phần lớn là mình sống theo cái hoàn cảnh nó đưa đẩy tới. Ít có khi nào mà mình tỉnh vậy, nói cái này là giấc mơ, không có thật. Đó. Thành ra bây giờ mình sống ở cuộc đời cũng vậy. Nó cũng như là một cái giấc mơ. Đóng tuồng. Đóng hết tuần này tới tuần kia, hết hoàn cảnh này tới hoàn cảnh kia, mà mình không có làm chủ. Cũng như cái trong cái giấc mơ vậy, mình đâu có làm chủ cái câu chuyện nó muốn diễn ra sao, nó diễn cho mình coi vậy thôi, chứ mình thấy mình đâu có làm chủ. Thì cái này, cái cuộc đời này cũng vậy, hoàn cảnh này nó đưa tới, hoàn cảnh kia nó đưa tới, đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà mình, nếu mà mình phần hồn mình chịu quay về bên trong, thì đúng đó mình sẽ tìm lại cái tự chủ của chính mình. Mình không cần, mình mới giải cái phần mơ đi, giải những cái chuyện mơ hồ bên ngoài, mới trở về bên trong. Quay về bên trong mới giải được cái phần mơ bên ngoài. Tình trời mở rộng cùng chung tiếng. Tình trời mở rộng cùng chung tiếng. Tại sao nói là tình trời mở rộng? Tiến nói tiếp luôn đi.
Dạ, thì em xin tới kiến tiếp. Thì em tình trời mở rộng cùng chung tiếng. Thì tình trời lúc nào cũng mở rộng bao la, dầu một đứa con nó có ngỗ nghịch thì ông cũng thương, ông cũng mở sẵn lòng bàn tay đâu, ông đón nhận nó. Thì cái người mà biết đạo, biết tu thì ông cũng thương, cũng lo. Nhưng mà cái người mà có giữ hung hăng hay làm lỗi thì ông cũng lo. Ví dụ giờ, giả sử cái người mà hung dữ hay là người mà có những cái tánh khí bất đồng thì ổng cũng tạo một cái địa ngục để cho một cái bài học, để cho thức tâm đó. Rồi cái người tu thì nếu ổng cũng lo để cho thức tâm, tất nhiên là ổng mở rộng cái rồng để cho đồng tu đồng tiến hóa, ổng không có coi như ổng không bỏ một ai hết. Thế em nghĩ như vậy, cùng chung tiếng hết. dầu đi xuống hay đi lên, ví dụ giờ có đi xuống thì cùng đường cũng phải thức tâm trở lại, thì ông cũng cho cái bài học đi xuống. Nếu người đó là có cái ý đi xuống thì ông cũng cho cùng đường để rồi thức tâm trở lại. Còn người đi lên thì cái người ta rút ngắn con đường đi của người ta hơn. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì cái tình trời mở rộng bây giờ ông trời ông xuống đây là mình muốn cái gì ông cho cái đó. Mình muốn học bài trước thì ông cũng cho mình học bài trước tới cùng để cho mình thức tâm. Mình muốn học thiện, mình muốn học làm người thiện, muốn học làm Bồ Tát, muốn học làm Phật, làm tiên thì ông cũng cho học. Lúc nào ông cũng mở cửa, không có cấm ai hết trơn. Bây giờ thằng ăn cúp đi nữa, ông cũng để cho nó ăn cúp tới cùng, tới ngày tới giờ của nó rồi ông mới tính sổ nó, chứ ông không có chặn nó giữa đường đâu. Thành ra nhiều khi nhiều người không hiểu, hỏi tại sao ông trời có con mắt mà để cho mấy thằng ác ôn vậy, nó lộng hành quá. Nhưng mà nó đang học mà, ông đâu có cấm nó được. Nó phải học ác rồi nó lãnh cái hậu quả của cái ác nó, rồi nó mới thức tâm, nó mới quay đầu. Chứ bây giờ nó chưa có học tới cùng, nói đâu nghe, làm sao nó thức tâm, làm sao nó quán thông. Nó không có bị khổ hình, làm sao nó quán thông. Không có bị luật nhân quả hành hạ, làm sao nó thức tâm. Những cái phần tử mà nặng quá nặng trượt đi nữa thì cũng phải để cho nó học tới cùng. Ma quỷ lộng hành đi, Thượng Đế cũng phải để cho nó lộng hành thôi, để tới ngày nào nó thức tâm nó mới đổi qua cái nghề khác thôi, chứ nó không ấy, nó cũng phải đi theo con đường đó. Thành ra tình trời lúc nào cũng mở rộng, lúc nào cũng giúp đỡ và thương yêu, xây dựng cho nó tiến hóa trong bất cứ hoàn cảnh nào, đi xuống hay đi lên, trong thiện trong ác. Nếu mà đi lên thì có thiên đàng để giáo dục, còn đi xuống thì có địa ngục để giáo dục. Ở thế gian làm người cũng được giáo dục. Thành ra chỗ nào ông trời cũng xây dựng cơ hội để cho những cái phần hồn tiến hóa. Bây giờ cho cái đi tới từng giới nào đi nữa cũng có cơ cấu sắp đặt sẵn sàng để cho mọi người cùng tiến. Nhưng mà tiến chậm hay tiến mau đó thôi, đi vòng nhiều kiếp hay là đi thẳng thì nó có nhiều cách tiến, nhưng mà cũng chung tiến á. Mình đi tu á là mình chọn con đường ngắn, kêu bằng đốn ngộ. Đốn ngộ là rút ngắn con đường đi. Còn người không tu người ta cũng tiến vậy, nhưng mà phải luân hồi nhiều kiếp, cũng như mình lúc trước vậy đó. Luân hồi nhiều kiếp mà mới thức tâm, chứ một kiếp không có thức tâm. Kiếp mấy chục năm mà xuống đây không học được bao nhiêu hết á, chỉ để cho cái đời nó lôi cuốn rồi ra đi thôi, chứ không có thức tâm bao nhiêu. Thành ra phải nhiều kiếp, nhiều kiếp mới thức tâm. Thành ra tình trời lúc nào cũng mở rộng, là cũng có cơ cấu xây dựng giúp đỡ cho mình tiến hóa. Mình đi lên trên thiên đàng thì cũng có Phật sự sẵn sàng, có nhiều minh sư ân cần đón tiếp. Mình đi xuống địa ngục thì cũng có hắc bạch quỷ vô thường đón rước vô cái chỗ mà để cho mình cải tạo, để cho mình thức tâm, cũng hướng dẫn mình đi mở rộng cùng chung tiến. Sắc giới phân minh tiến từ giờ. Sắc giới là cái gì? Cái gì gọi là sắc giới?
Ai biết? Ý kiến này mình nói. À, cái này thì em nghĩ thôi, cũng không, chắc là không trúng, nhưng mà em ý em thì em nghĩ em nói vậy. Sắc, theo sắc giới phân minh thì em nghĩ rằng cái chữ mà sắc giới này á, thì nó có một cái chữ là vô sắc giới, không sắc giới nữa. Thì cái sắc giới này em nghĩ là cái chuyện hữu hình. Nhưng mà khi con người mình biết giác ngộ đi tu rồi á, là mình phải phân minh về cái vấn đề hữu hình trước. Tất nhiên là những cái chuyện gì mình thấy, chẳng hạn cái đố tật của mình mà mình thấy được, ví dụ sân mình thấy được, si mình thấy được, tham mình thấy được, thì bây giờ mình phải tập bỏ loại từ từ nó, từng bước từng giờ, từng bước từng giờ, để mình lần khi mà mình qua hết cái những cái đố tật của mình mà mình thấy được, thì qua cái sắc giới này mình mới tiến vào cái vô sắc giới. Em không nói em không trúng, không nhờ anh Bảo phân tích gì giải giùm.
Sắc giới, mình đang sống trong cái cõi trần này là mình đang trống sông sắc giới. Sao nói mình sống ở cõi trần này gọi là sắc giới? Thì ở thế gian này nó có, mình nhìn ra ngoài mình thấy nó có màu sắc không? Có sắc đàng hoàng, có cái vẻ đẹp của nó, có sắc, có màu sắc của nó. Có người hợp với màu này, có người hợp với màu kia. Có người hợp với cái vẻ đẹp này, có người hợp với cái vẻ đẹp kia. Cho nên mấy cái đó nó mới tạo thành cái duyên. Thấy không? Cái duyên á, cái này á, mình hợp với cái màu này, mình hợp với cái sắc này, thì nó tạo thành cái duyên. Rồi mình cuốn cuồng trong cái giấc mơ, mơ duyên đó, thì nó mới tạo ra yêu thương. Cái tình đó, cái tình mà nãy mình dứt khoát tạo ra cái yêu thương. Mà trong cái yêu thương á thì nó có cái ghen ghét. Nhưng mà trong cái sắc giới này á, mình sẽ học luôn cái hữu hình hữu hoại, nghĩa là nó có sắc có hình nhưng mà nó sẽ tiêu diệt. Thành ra mình học trong cái sắc giới này, mình phải quán thông cái sắc giới này là cái gì, là nó cứ luân chuyển hoài. Cũng như là mặt mình xanh, cái bụng mặt xanh, mình ăn cơm vô á là nó biến thành thủy, là nó tan thành nước, mình nhai mình nuốt nước nó vô, ăn cơm vô nó biến thành thủy, thủy nó biến thành khí, làm cho con người sống có điện. Khí nó mới biến thành sắc, sắc là cái mặt tự nhiên nó hồng lên. Rồi nó cũng hoàn hư, nó cũng phải trả lại để cho nó luân hồi chuyển kiếp. Nó cứ luân chuyển như vậy trong sắc giới này, nó cái luồng điện nó cứ hoạt động hoài trong cái sự luân chuyển không ngừng nghỉ. Thì trong cái sắc giới á, thì con người ta dễ mê chấp lắm. Người thích cái này, người không thích cái này. Thành ra mình sống trong cái trượt nhiều hơn, mình sống trong cái động loạn nhiều hơn, mình sống trong cái sự mê chấp nhiều hơn. Rồi từ đó mình tu, mình thức tâm, mình mới phá mê, phá chấp, mình mới bước vô cái mà kia bằng mình phải đụng chạm đủ thứ để cho mình quán thông, mình hiểu, mình mới trở về không, không không gian và không thời gian. Cái đó là vô sắc giới, là nó không còn màu sắc nữa, nó không có làm cho con người mà bị mê chấp trong cái màu này sắc nọ nữa, đi tới cái chỗ mà không không gian, không thời gian. Rồi mình tu nữa là mình vượt khỏi cái đó luôn, là mình đi tới cái hư không đại định. Thành ra mình ở hiện giờ là mình là con người, là mình đang học trong cái sắc giới này, mà mình phải quán thông cái sắc giới, phải quán thông, mình phân minh được những cái chuyện gì trong sắc giới, thì lúc đó mình mới tiến từng giờ. Như là mình nhìn cái gì mình cũng phân, mình hiểu rõ. Phân minh là người sáng suốt lắm, người có huệ rồi đó, sáng suốt, nhìn cái gì là hiểu, phân ra rõ ràng, không có bị nó lôi cuốn nữa, nó không có tạo thành sóng gió cho mình nữa, cái sóng gió đó nó không có cuốn lôi mình nữa, thì lúc đó mình mới tiến từng giờ. Còn mình để sóng gió nó cuốn lôi mình á, là mình cứ bị nhồi, cũng như là bỏ vô trong máy giặt vậy, nó quay vòng vòng hoài, không có bao giờ có lối thoát. Để cho các bạn nghe cái thầy nói về cái sắc giới.
Trong kinh Phật nói có bốn giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới và tịch diệt giới. Xin thầy giảng giải cho trạng thái của mỗi giới.
Sắc giới, bây giờ tất cả ở thế gian chúng ta thấy có sắc giới rồi. Những màu mè thay đổi này kia nọ, biến chuyển mà nó tạo thành duyên. Cho nên những người lâm về sắc thì nó hợp với cái duyên của nó. Cái duyên nó cũng như có một cái đồ direct lê vậy, cũng màu xanh, nhưng mà màu xanh thì tôi thấy thích hợp với tôi, màu xanh kia không thích hợp, cũng là màu xanh, nó chỉ trịch cái một chút xíu thôi, nó tạo ra duyên. Đó là cái sắc giới. Mà cái sắc giới của đời về đàn ông đàn bà nó cũng nhập vô trong cái sắc giới, nhập vô sắc giới nó tạo ra duyên, rồi cuốn cuồng với nhau, rồi đâm ra ghen đó, rồi tạo sự yêu thương, rồi ghen, rồi đâm chém, rồi giết nhau, rồi quốc gia này lấy quốc gia nọ, cũng vì cái duyên có chút xíu đó thôi, vì yêu của công chúa đó mà lấy xứ người ta. Cũng ở thế gian này cũng vậy, yêu một người thì muốn giết chồng họ để lấy vợ họ, cũng có ở thế gian. cái sắc nó là vô cùng biến chuyển, cái đó là sắc giới. Sắc giới hữu hình hữu hoại, chúng ta thấy về sắc giới thì hữu hình hữu hoại. Ở thế gian này về hữu vi phải sắc giới, phải bận áo, phải này kia kia nọ, phải chức sắc quan nghi, thì những người mới đến với họ và họ sẽ giảng đạo cho họ nghe. Đó, cho nên ở sắc giới thì màu sắc thể hiện liên tục và biến chuyển vô cùng tùy duyên. Cho nên chúng ta đang ở đây, ở nơi đâu, ở sắc giới được đó, cũng mắt mũi tai miệng mà mọi người khác nhau, nhìn ra khác nhau, nhìn ra khác nhau. Bây giờ chúng ta tu làm sao chúng ta tiến tới vô sắc giới được? À, ta pha mê pha chấp, ta không thấy cô đó đẹp nữa và ta không thấy chàng kia xinh nữa, không có nữa, vô sắc giới rồi, không còn thấy nữa. Thì càng ngày càng tu, càng ngày càng tu, càng thức, càng đụng chạm, rồi càng quan thông mới thấy rõ, thế ra không có gì hết. Thì cái sắc giới hỗn loạn và nó dẫn cho chúng ta đi tới những cái chỗ mê lầm, si mê. Mà chúng ta thoát khỏi cái này là chúng ta không bị si mê. Thấy không? Sắc giới, vô sắc giới.
Vô sắc giới.
À, rồi còn gì nữa?
Sắc giới, vô sắc giới.
Dục giới, vô dục giới. Đó. Dục giới là sự cô động mà thôi. Như các bạn ôm cái thể xác này, nó có sự cô động của ngũ hành, không trật tự, mất trật tự, nó tạo thành dục giới. Mà cái dục giới ở thế gian là nó đòi hỏi có sự động chạm cỏ xác rồi nó mới yên, còn không cỏ xác nó không yên. Và nó đòi hỏi dữ lắm, cái dục giới của thế gian. Rồi tại sao chúng ta làm pháp tuân thì thường chuyển nó đi tới vô dục giới? Là nó phân tán ra trật tự, việc nào làm theo việc đấy, không có cổ động nữa. Mà cái dũng thanh tịnh của nó dục tiến thiên đàng, chứ nó không có ở thế gian. Cái dục đó nó biến đổi, nó trở về trật tự rồi, nó hòa với bên trên hút nó, là nó đi. Chứ không có cái chuyện mà giữa người này hút người kia nữa. Ở thế gian cái dục giới thì giữa người này hút người kia. Bây giờ nói chuyện làm ăn, tôi nói cái áp xe này vô tiền đó, rồi anh nghe như bỏ 10 đồng mà lợi 100, ai cũng muốn lợi 20, đặt cũng muốn lợi 5 đồng, họ cũng muốn, tự nhiên nó hút mình. Thấy chưa? Mà chúng ta tu, chúng ta không cần thiết cái đó, không có cái đó. Thì chúng ta giải tỏa thấy rõ rằng cái đó là sự tham lam, mà hậu quả là không có thể nào đo lường được. Vì cái dục nó càng ngày càng gia tăng và nó sẽ lôi cuốn cái tâm thức của phần hồn bị đọa lúc nào không hay. Cho nên người tu người ta từ chối cái đó và ta không cần vấn đề vụ lợi, và người ta cần hướng thượng để đạt tới cái thanh. Thì cái dục họ biến chuyển lên cái dục thanh, thanh dục là hướng về càng không vũ trụ. Cái phần đó, cái thanh điển nó rút chúng ta đi lên, và chúng ta sẽ sống với một khối to lớn, không phải bị rút ở trong khối eo hẹp nữa. Cho nên cái dục giới mà tiếp tu cải biến nó thành vô dục giới, không còn, và nó chỉ tiến trong thanh tịnh. Đó là đạo màu, và đó sẽ khai triển tùy theo những cái khuyết của nó đã mở được trong nội tâm nội thức của nó. Từ đó nó sẽ được học những cái phép tắc ở bên trên và tiến giải đi tới mục đích sẵn có của chính nó.
Dạ, này cái đó thầy cắt nghĩa rõ ràng cái sắc giới là cái gì, mà vô sắc giới là cái gì. Ừ, trong cái sắc giới này nó đi chung với cái dục giới thì mình mới tiến về vô sắc giới, là tiến về vô dục giới luôn, nghĩa là cái dục tiến thiên đàng nó mình hướng về cái thanh, cũng như là nãy trong cái bài thơ nó hướng trời thanh tịnh đó, mình hướng về cái thanh đó, thì cái thanh nó sẽ hút mình đi lên, mình thanh nhẹ hướng về thanh thì thanh hút mình thanh nhẹ, hướng trời thanh, hướng trời thanh tịnh giải phần mơ, nó hút mình thanh tịnh, nó thanh tịnh nó hút mình nhẹ lên á, thì mình không còn bị trần trượt nữa, thì mình không có mơ nữa. Tình trời mở rộng cùng chung tiếng, sắc giới phân minh tiếng từ giờ. Lúc đó là mình sắc giới mình hiểu hết rồi, nó đâu có lôi cuốn mình được, thành ra mình mới phân ra rõ ràng cái gì, mình cũng phân rõ à, cái này nó đi tới đâu tới đâu tới đâu rồi sẽ tiến về đâu, thì nó không có lôi cuốn mình nữa, thì mình mới tiến từ giờ, mình tiến về cái vô sắc giới. Cái sóng gió này là nó trong cái cõi sắc giới thay đổi liền liền. Phần lớn là là cái điểm trượt. Nghe thêm cái nữa đi.
Thưa thầy, cho biết sự khác biệt giữa dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
Dục giới là còn cử động nhiều, sắc giới là cử động về phần điển, điển trượt từ trong cái vũ trụ này thôi. À, sắc giới có gì?
Vô sắc giới.
Vô sắc giới là không không gian, không thời gian. Rồi tới định giới nữa, là hư không đại định, là nó là kêu bộ chỉ huy thanh quan điện lạnh chuyển xuống bây giờ đó.
Thưa thầy, thế nào là hư không đại định?
Hư không đại định á, cũng như là hư không đại định là đi tới cái chỗ kêu mà siêu không không gian mà không thời gian, mà nó còn siêu hơn nữa, chỉ huy khúc đó. Đã đi tới đó thì cái đạo tự nhiên mở ra và phải làm việc nhiều hơn ở thế gian.
Xin thầy cho biết sự khác biệt giữa dục giới và sắc giới.
Dục giới và sắc giới thì bây giờ dục giới là sự kích động và phản động, nó mới có sự chuyển hóa. Mà chuyển hóa tới đâu đi về sắc giới, mà từ sắc giới cũng kích động và phản động đi tới đâu thì từ vô sắc giới. Có nhiều đó không? Bây giờ tại sao nói sắc giới? Đó. Anh đói bụng phải mặc xanh không? Ăn cơm vô phải có nước thì cái cơm nó bóp nó biến thành thủy thao, thủy hóa thành khí thì biến thành sắc. Rồi từ cái sắc này nó chuyển về sắc giới, cho nên nó mới luân hồi trở luân lại, nó thành ra lúa gạo trở luân lại. Sắc giới trở về sắc giới rồi mới chuyển xuống thế gian, thành nó cơm kêu bằng diễn ngập. Ăn rồi đói bụng rồi lại ăn cái khác. Anh thấy không? Nó bị nó quy về sắc giới rồi. Thấy không? Rồi đói rồi ăn cái lòng lại nữa, là ăn cái diễn ngập của trời. Cho nên người thế gian ăn hộp cơm không ý thức được ông trời đã nuôi dưỡng và dẫn tiến tâm linh, rất đắc tội. Cho nên chúng ta tu về sơ hồn pháp luân thiền định rồi dồn trong bữa ăn là tràn gian đại hạn. Ăn con cá thấy cái cảnh cả ngoài thơ, mà thấy định luật hoa hoa xanh xanh của trời đất nó sắp đặt sắp kéo. Và cái sự vây xả rõ ràng trước mắt của chúng ta. Cộng cỏ cũng để chuyển kiếp qua chỉ thiên địa của con người. Mà con người không biết tu tiến lập lại trật tự để đi về sắc giới thì con người đắc tội. Con người ở thế gian cho là hưởng thụ là con người đắc tội và đi xuống địa ngục là vậy. Con người ở thế gian chưa một có phận thử phận sự chuyển biến theo sự tiến hóa của vạn linh thì con người đã không đắc tội. Họ thấy họ làm việc có phận sự, cho nên những vị thiền sư, những vị sư trong chùa họ ý thức được trong cái lúc thanh tịnh họ tu được, họ nói tôi độ chứ tôi không phải ăn. Ăn là thuộc về ác mà độ là chẳng tiếc. Khi mà các bạn tu và thấy hít cái hơi thở vô làm pháp luân và thấy đó là ánh sáng, lúc đó các bạn không có nói ăn độ, vì các bạn thấy nó chuyển tiếp trong cái cơ tạng và nó đi lên đi ra khỏi để xác con người có rõ ràng. Để nếu nó không có xuất phát ra lỗ chân lông của các bạn thì các bạn đâu có đói, thấy chưa?
Rồi, nhưng bạn hiểu rõ sắc giới, dục giới rồi không? Bây giờ sóng gió cuốn lôi tình dứt khoát, hướng trời thanh tịnh giải phần mơ. Tình trời mở rộng cùng chung tiếng, sắc giới phân minh tiếng từng giờ. Câu thứ nhất, hỏi làm sao biết được nội khoa tâm lý? Đáp, thưa, nội khoa tâm lý là sự chấn động thanh nhẹ trong tâm thức. Rất dễ hiểu đối với người đời, khi được lại vui, khi mất lại buồn. Tức là nội khoa tâm lý rối loạn bất thường, tự cho là khổ, quên đi sự liên hệ mật thiết giữa trời và đất. Tâm trí không tròn thì lúc nào cũng khổ và không vui. Cho nên, người tu thiền lập lại trật tự liên hệ chiều với chiều sâu của sự thanh tịnh trong nội tâm, khôi phục nội khoa tâm lý, thì sẽ không còn sự vui buồn nữa, lúc nào cũng thanh tịnh cả. Nhìn mặt em bé sơ sinh lúc nào cũng dễ thương, tràn đầy sự vinh bình và thanh nhẹ. Kể tâm tư thanh nhẹ, trí không mê, vui vẻ bên ngoài chẳng chán chê, nhân quả tràn đầy trong một kiếp, tu hành giải bỏ rõ muôn bề. Làm sao mà mình nhìn một người mình biết người đó nội khoa tâm lý bất ổn?
Dạ, mình thấy cái mặt người ta không có tươi, sầu não lo âu gì đó. Mặt nó không có vẻ tự nhiên, không có sáng. Mình thấy người ta có cái chuyện lo âu bất ổn trong nội khoa tâm lý của người ta rồi.
Nghĩa là cái người mà nội khoa tâm lý không ổn á, là người đó họ mất cái quân bình à. Chút vui, chút buồn. Chút hòa, chút giận. Cái là nó thay đổi liền liền vậy đó. Là nó không có ổn. Nó bị mất quân bình á. Có thì nó vui. Mất á, thì nó buồn. Nó dễ, nó từ bên này nó nhảy qua bên kia, bên trái, bên phải, nhảy liên tục vậy. Nhảy lên nhảy xuống vậy, lúc vui lúc buồn, thay đổi cái nội khoa tâm lý bất ổn. Mà phần lớn cái người đời á, nếu mà tu mà không đạt tới cái quân bình á, thì nội khoa tâm lý bất ổn, chút vui chập buồn. Nó vui thì nói chuyện chút, nó buồn nó không thèm nói, giận hòn nó bỏ nó trốn, ví dụ vậy á. Nó đọc tới nó khó chịu nó bỏ nó trốn, nó kêu bằng nội khoa tâm lý bất ổn. Cho nên nó không có giữ được cái sự quân bình, lúc nào cũng thanh tịnh, không còn vui buồn nữa. Lúc nào nó cũng bình bình hết, không có cái gì mà đáng vui, cũng có cái gì mà đáng buồn. Tất cả là phải giữ sự thanh tịnh, học hỏi thôi. Thì cũng như đứa nít vậy, lúc nào nó cũng dễ thương vậy thôi, cho nó không đứa mà con nít mà quân bình thì lúc nào nó mặt mày nó cũng dễ thương, không có ít có khóc la bậy bạ. Con nít thì cũng có đứa dày đứa khác mà. Thì nó tương đối với người lớn thì nó cũng quân bình hơn. Nhưng mà cũng mình nhìn đứa đó, con nít đó, mình cũng biết cái góc gác của nó như thế nào. Cái đứa mà nó góc thanh nhẹ xuống đây nó ít có khóc. Lúc nào nó cũng bình, nó lúc nào nó cũng bình tĩnh. Lúc nào nó cũng thanh tịnh, vui cười thôi chứ. Không mà phải khóc la, còn có đứa khóc la cả ngày. Là mình nhìn mình biết cái sự động loạn của nó từ lúc mới ra đời nó như thế nào. Thành ra mình nhìn đứa con nít đó là mình biết cái góc gác nó như thế nào. Có đứa nó động loạn lắm, khóc la tơi bời luôn. Có đứa thì nó rất là thanh tịnh, không có khóc, không có la nhiều. Nhìn cái đó không, mình cũng biết là cái căn cơ nó như thế nào. Rồi lớn lên á thì con người ta mà mê chấp nhiều chừng nào thì nổi qua tâm lý nó lại bất ổn chừng đấy. Là tại vì nó hướng ra bên ngoài, nó không có hướng về cái sự thanh tịnh, cho nên cái nội khoa tâm lý nó lệ thuộc những cái sự biến chuyển bên ngoài rất là nhiều. Nắng mưa làm cho nó vui buồn, nó không có ổn, sống nó bị dễ bị ảnh hưởng. Nên mình nói động nó một chút thì nó buồn, nó giận. Nếu không mình khen thì nó vui. Đó là cái người nội khoa tâm lý bất ổn. Tâm tư thanh nhẹ, trí không mê, thì không mê không chấp nữa, vui vẻ bên ngoài chẳng chán chê. Nhân quả tràn đầy trong một kiếp, tu hành giải bỏ rõ muôn bề. Thì trong một kiếp người đó, toàn là học cái chuyện nhân quả không à. Học cái chuyện nhân quả suốt một kiếp vậy đó. Nhưng mà mình tu hành thì mình giải bỏ hết những cái chuyện mà mê chấp ở đời đó, thì mình rõ muôn bề. Tất cả này để giúp cho phương tiện, để giúp cho phần hồn tiến hóa mà thôi. Câu số 2 hỏi: người tu không tin sự thật thì phải làm sao? Đáp: người tu thiền không tin sự thật tức là luật nhân quả, thì sẽ bị dậm chân tại chỗ. Phần hồn sẽ không được sáng suốt, rất khó dứt khoát. Kể, tin Phật tin trời mới tiến nhanh, thức tâm tự giác, tâm tâm hành, thanh bình tự thức duyên trời Phật, giải khổ bình tâm tiến tiến nhanh. Cái người mà không tin sự thật là không tin cái chân lý, cái luật nhân quả là rành rành trước mắt, là cái đó là sự thật, nó có thật, cái đó là chân lý, nó cũng không bao giờ thay đổi. Những cái gì mà nó xảy ra trong cuộc sống của mình là nó theo cái luật nhân quả hết, có được có không, mất có còn, tất cả là nhân quả. Còn nếu mà mình không tin cái luật nhân quả mà để sửa mình tiến hóa thì mình sẽ dậm chân tại chỗ. Mình tin cái luật nhân quả thì lúc đó mình ráng mình hướng thiện thì phần hồn nó càng ngày nó càng được thanh nhẹ sáng suốt. Nếu không là mình thả lỏng rồi nó cuốn ở đâu trôi theo đó là nguy hiểm. Tin Phật tin trời mới tiến nhanh, thức tâm tự giác, tâm tâm hành, tiến thức tâm tự giác, tâm tâm hành. Tâm là quan trọng, tự giác cũng là quan trọng. Thanh bình tự thức duyên trời Phật, giải khổ bình tâm tiến tiến nhanh. Thì mình hiểu được cái luật nhân quả rồi, bây giờ cái gì mà nó không may nó đến với mình là cũng nằm trong cái định luật nhân quả, thì mình phải lo mình điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại được cái nội tâm của mình thì cái hoàn cảnh bên ngoài nó cũng đổi theo. Còn nếu mà cái tâm mình mà cứ thả lỏng cho nó bê bối hoài thì cái nghịch cảnh nó cứ quay quần bên ta hoài, nó không có chịu rời. Để cho giúp cho mình thức tâm. Hỏi, người tu cần chia rẽ không? Đáp, thưa người tu không cần chia rẽ, chỉ thành tâm hướng thượng giải quyết chung. Kể, hướng thượng tâm trí chuyển tiến lùng, thanh thanh diệu diệu trí bao dung. Tình trời cao đẹp chuyên quy thức, khai thông trí tuệ sống ung dung. Thì người tu không cần chia rẽ, thì do hướng thượng giải quyết chung, mà rốt cuộc là chỉ có ông trời ông giải quyết hết thôi. Mình chỉ thành tâm hướng thượng để mình tu, mình tiến trở về sự thanh nhẹ thôi. Tất cả những cái bài học ở thế gian cũng là tạm. Hướng thượng tâm trí chuyển tiến lùng. Khi mình lúc nào thầy cũng nhắc mình hướng thượng, mình có hai cái hướng đi, một là đi xuống, hai thì đi lên. Mà muốn đi lên là chỉ có hướng thượng à. Thành ra mình phải đẩy cái luồng điểm mình nó hướng lên trên kia bằng hướng thượng. Lúc đó cái tâm trí mình nó chuyển tiến lùng, nó đi nó truy tầm đạo pháp, nó lùng nó tìm cái đường để nó tiến lên. Thanh thanh diệu diệu trí bao dung. Khi mà mình hướng về cái cõi trên đó, thì lúc nào cái cõi đó là cõi thanh diệu. Thì mình sống trong cái luồng điển thanh thanh diệu diệu trí bao dung, cái trí mình nó không có eo hẹp nữa mà nó luôn luôn nó mở rộng, nó tha thứ và thương yêu. Tình trời cao đẹp duyên quy thức, tình trời lúc nào cũng cao đẹp, cho mình cái duyên để mình trở về với cái sự thức tâm của mình. Tình trời cao đẹp duyên quy thức, trở về cái chân thức của mình, trở về cái nguồn gốc của chân thật của phần hồn của mình, cái duyên quy thức. Khai thông trí tuệ sống ung dung, thì lúc đó cái trí tuệ càng ngày nó càng khai thông, mình sống rất là nhẹ nhàng, ung dung tự tại, sống rất là nhàn hạ như một vị Phật. Hỏi, người tu có sợ mất chức hay không? Đáp, thưa người tu thật không sợ mất chức và không bao giờ thất nghiệp. Chức làm người không bao giờ mất cho đến lúc bỏ sáng mới thôi. Lo tu để tự giải nghiệp đúng hơn. Kể, chức đà có sẵn lắm đa đoan, miệng lưỡi không xâm lại bàng hoàng, thân ý không hành thêm loạn động, bình tâm thanh tịnh chẳng cưu mang. Thì cái người tu thật thì ta hiểu rõ cái vị trí của người ta rồi thì đâu có sợ mất chức. Người đời thì bám theo những cái chức tạm bỡ thế gian, nay kêu ông mà mai kêu thằng, bữa nó còn xài thì nó cho lên chức, cái sau đó nó cho xuống chức. Còn mình là có cái chức, người tu hiểu được thì mình là có cái xác người, là mình đã có cái chức làm người rồi, không bao giờ mất chức. Tới khi bỏ xác thì mình mới rời cái chức đó thôi. Làm người là làm gì? Làm người là chỉ có học hỏi và tiến hóa, xây dựng, đóng góp cho chung. Cái đó là cái chức của làm người, lúc nào cũng trong cái tinh thần đó, phục vụ, hy sinh, đóng góp, xây dựng cho chung. Chức làm người. Nó tu để giải nghiệp thì đúng hơn. Thì ai xuống đây cũng có mang nghiệp xuống. Mà biết tu thì mình giải được cái nghiệp, càng ngày nó càng nhẹ, hoàn cảnh nó càng thay đổi tốt đẹp hơn. Ngay cả kiếp này chứ không có đợi tới kiếp sau nữa cũng có thay đổi. Chức đà có sẵn lắm đa đoan. Chức của mình đã có sẵn rồi mà còn sợ mất chức gì nữa. Làm con người là có chức rồi. Có sẵn lắm đa đoan. À, nhiều cái chuyện phải lo lắm. Lắm đa đoan. Làm con người là biết bao nhiêu chuyện phải lo, từ nhỏ tới lớn, tới già nhiều khi tới nhắm mắt mới hết lo. Miệng lưỡi không xong lại bàng hoàng, ăn nói cũng không có gì ra cái đó, không có nói được, phát xuất được cái chân ngôn thì lại bàng hoàng lo âu. Thân ý không hành thêm loạn động. Nếu mà mình không hành thì thân ý mình lúc nào nó cũng bị ngoại cảnh lôi cuốn loạn động. Bình tâm thanh tịnh chẳng cô mang. Bình tĩnh thanh tịnh rồi mình không còn lo mấy chuyện đó nữa. Hỏi, có người tưởng là hay hơn bé và phản lại bé, bé vẫn quý hơn họ là sao? Đáp, thưa bé, đã và đang hướng về luật tự nhiên và hồn nhiên thì chẳng có gì lo âu và trách móc cả. Bé cảm thấy đều có một bộ luật nhân quả trong tâm cả, thiếu nghiêm luật dấn thân và thực hành mà thôi. Sự bình đẳng không cho phép bé phàn nàn và trách móc. Kệ, giữ lối thực hành chẳng chán chê, tâm linh phát triển hiểu muôn bề, thâm tâm bình đẳng tùy duyên thức, quy hội chân hồn chẳng chấp mê. Ai muốn giải câu này thêm không? Thì bé đã tu về đạo thì bé đang hướng về cái luật tự nhiên và hồn nhiên, cái đó là đạo đó. Thì chẳng có gì lo âu và trách móc cả. Thì cái đó tất cả là điều tự nhiên. Cái người mà cho họ hay hơn bé cũng là cái tự nhiên. Cái trình độ họ tới đó họ phải làm như vậy thôi. Nó trong tự nhiên. Và hồn nhiên nó phải xảy ra. Cái chuyện đó là nó phải xảy ra thôi. Đâu có gì mà phải lo âu mà đáng trách. Chuyện đời nó là như vậy. Trình độ thì muôn ngàn trình độ. Thì có người dạy người khác. Có người ta vì không, cái trí nó eo hẹp mới tưởng là mình hay hơn bé và phản lại bé. Là họ mới được cái chút xíu, họ tưởng là họ đắc đạo rồi, họ tưởng là họ hiểu hết rồi. Bé không còn cái gì để dạy họ, không có, họ phản lại bé. Nhưng mà bé vẫn quý thương họ, tại vì bé thấy cái đó là có một bộ luật nhân quả, hiểu được người tu là lúc nào mình cũng không có xa rời được cái luật nhân quả. Mình hiểu cái luật nhân quả rồi á, thì mình không có gì lo, mà mình không có gì buồn, mà cũng không có gì trách. Luật nhân quả lo hết rồi. Mỗi người đều có một bộ luật nhân quả trong tâm cả, có gì là ghi sổ hết rồi. Tại sao mình phải lo chứ? Tại sao mình phải trách? Tại sao mình phải buồn? Thiếu nghiêm luật dấn thân và thực hành mà thôi. Thiếu nghiêm luật dấn thân và thực hành. Nghiêm luật là phải có giờ giấc, nói sao phải làm vậy. Những cái hạnh kiểm của người tu là mình phải giữ. Sự bình đẳng không cho phép bé phàn nàn và trách móc. Sự bình đẳng thì đạt tới một vị Phật là thức hòa đồng đã mở, thức bình đẳng đã có. Thấy mọi người, tới đó là hiểu ra, hiểu xa, hiểu rộng, rồi thấy mọi người rồi. Kể trước người sau thì họ cũng phải trở về cái ngôi vị của họ thôi. Là cũng phải trở về cái quê xưa chốn cũ của họ thôi. Thành ra mọi người cũng như nhau. Kể trước người sau, kể chậm người mau. Thì trong tương lai thì cũng phải trở về hết thôi. Thành ra luôn luôn cái tinh thần bình đẳng hiểu rồi đó. Thì chỉ có giữ tinh thần bình đẳng thôi. Có cái gì đâu phàn nàn. Ngày nay họ cho họ hay hơn bé. Và họ phản lại bé là tại vì trình độ họ mới học tới đó thôi, chưa có qua khỏi. Thì nào qua khỏi thì tự nhiên họ bỏ cái đó thôi. Có gì đâu phàn nàn. Kể trước người sau mà. kệ giữ lối thực hành chẳng chán chê, luôn một đường lối thực hành, không có chán mà không có chê cái pháp của mình. Tâm linh phát triển hiểu muôn bề, tâm linh mà nó mở rồi đó thì cái chuyện gì cũng hiểu hết. Tâm tâm bình đẳng tùy duyên thức, tâm tâm mà vẫn giữ cái thức bình đẳng tùy duyên đưa tới thì để mình thức tâm mình tiến hóa. Quy hội chân hồn chẳng chấp mê, mình trở về cái phần hồn chân chánh của mình ở bên trên rồi á thì rất là thanh tịnh, không còn cái sự chấp mê nữa. Hỏi người tu thiền làm sao bình đẳng được? Đáp: thưa người tu thiền, mỗi người một phận sự, tự hành thiền và sửa mình đều bình đẳng như nhau, nhận chức vụ làm việc chung, tiến hòa bình, trật tự có đầu có đuôi, đâu vào đấy rõ ràng như nhau, vượt khỏi giai cấp trầm trượt si mê mà tự trở về với thực chất của chính mình, thật tâm hành tiến. Kể chẳng còn địa vị lụy tâm phiền, giải quyết minh tâm sống triển yên, chẳng có tranh giành trong điển giới, thực hành chánh pháp tự mình xuyên. Ở thế gian á thì họ không có thức bình đẳng, họ còn phân chia cái này cái nọ. Còn người tu thiền á thì mỗi người làm việc theo phận sự và theo cái trình độ điển quang của họ, cho nên nó có đầu có đuôi, nó có trật tự. Ai thích hợp với cái từng giới điển nào thì làm cái công chuyện đó, người điển ở từng giới khác thì làm cái chuyện khác. Mỗi người một công việc, thành ra không có tranh nhau mà nhận chức vụ khen chê tôi cao người thấp. Mỗi người đều có một cái nhiệm vụ làm theo cái trình độ của mình để tiến hóa và học hỏi thôi, chứ không có ai hay hết. Vượt khỏi giai cấp trầm trượt si mê, ở thế gian thì có giai cấp trầm trượt si mê, mình mê nhưng với những chức cao, mà mình trở về với thực chất của chính mình đó thì tất cả là do cái trình độ điển quang của mình thôi. Mình hào quang có nhiều hay không thì mình làm việc nhiều hơn, còn mình hào quang không có, sự sáng suốt không có thì mình làm việc thấp hơn. Chẳng còn địa vị lụy tâm phiền, không còn cái địa vị mà ở thế gian nó làm cho cái tâm mình phiền muộn. Có địa vị thì phải bảo vệ địa vị, mà đâu có gì tồn tại ở thế gian. Giải quyết minh tâm sống triển yên, mình giải quyết hết những cái chuyện, cái tâm mình nó sáng suốt, mình sống, mình phát triển, mình được yên. Chẳng có tranh giành trong điển giới, thực hành chánh pháp tự mình xuyên. Ở trong điển giới thì không có ai giành hết, từng giới nào thì ở từng giới đó thôi, chứ không có lộn xộn, có trật tự, có trên có dưới, có đầu có đuôi, thực hành chánh pháp cứ trực lưu thanh, được cái mình thanh lọc hết cái giới này, nên mình càng nhẹ thì mình càng xuyên qua những cái tầng giới, mình lên cao hơn là nhờ cái chánh pháp khứ trực lưu thanh, lúc nào cũng thanh lọc bất cứ ở giai đoạn nào. Hỏi tu sao mới đạt được sự quân bình của nội tâm? Đáp: thưa siêng năng hành thiền thì nội tâm mới được ổn định. Nếu ngược lại hướng về chuyện đời nhiều thì chỉ có khổ, hay bị rối loạn nội khoa tâm lý, khó dứt khoát tình đời, phần hồn sẽ không còn thanh nhẹ khi lìa xác, đường hướng không minh bạch. Kệ: thực hành tự hướng chiều thanh, tâm trí khai minh tự thực hành, vọng động không còn tâm đạt đạo, giữ mình thanh sạch tiến càng nhanh. Người mà siêng năng hành thiền thì nội khoa tâm lý ổn định, lúc nào cái tâm họ cũng bình tâm, không có lúc vui lúc buồn, lúc nóng lúc giận, lúc khổ lúc khóc. Nếu ngược lại hướng về chuyện đời nhiều thì có khổ, hay bị rối loạn nội khoa tâm lý, chuyện đời thì nó động loạn, nó ô trực, mình hướng về nó nhiều thì nó lôi cuốn mình, lôi cuốn mình thì nội khoa tâm lý mình bất ổn, chập vui chập buồn, sống trong cái sự mê chấp, khó dứt khoát tình đời, phần hồn sẽ không được thanh nhẹ khi lìa xác, đường hướng không minh bạch. Bây giờ mình sống ở đây, nhưng mà cái giờ phút lâm chung là cái giờ phút quan trọng, khi mà mình lìa khỏi cái xác này là cũng như mình lìa khỏi cái lớp học ở trần gian này, thì lúc đó mới quyết định cho mình lên lớp hay là xuống lớp hay là học lại. Cái đó là quyết định quan trọng xuyên suốt cả cuộc đời của mình đó. Nhưng mà tới giờ phút lâm chung là cái đó là coi cái phần hồn mình được thanh nhẹ khi lìa xác hay không, thì lúc đó người ta định được cái trình độ của mình. Thành ra mình sống, trong lúc mà mình còn sống đó, mình ráng mình giữ cái sự thanh nhẹ luôn luôn, càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng thanh lọc, càng ngày càng quét rác ra ngoài, càng ngày càng giữ được cái tâm thanh nhẹ. Thành ra dù cho ông trời có kêu mình đi bất cứ lúc nào, thì cái tâm mình đã giữ được thanh nhẹ, mình đã soạn đường cho cái phần hồn mình đi rồi. Thành ra khi mà nó nhẹ thì nó sẽ hội nhập vô cái giới nhẹ, mà nó nặng thì nó phải sẽ hội nhập vô cái giới nặng. Thành ra phải dán cái quan trọng và giữ cho phần hồn thanh nhẹ, đừng có để cho nó bị dao động. Khi mà phần hồn nó bị dao động, nó trở lại quân bình rất là khó. Anh đã cứ nó trồi lên sụp xuống, trồi lên sụp xuống hoài. Nên mình ráng giữ nó thanh nhẹ. Khi mà nó động lên mình phải thức giác, quay về bắt nó vô ngồi niệm Phật liền, ngồi tới chừng nào yên niệm Phật yên là lúc đó mới ra. Mấy người mà rảnh không còn đi làm nữa thì mấy người đi làm thì cũng ráng niệm Phật, trong hoàn cảnh nào cũng ráng niệm Phật. Còn người không đi làm thì bắt nó vô ngồi chỗ nó niệm Phật, nó niệm tới chừng nào mà không vui không buồn nữa thì lúc nó cho đứng dậy. Thực hành tự hướng chiều thanh thì lúc nào mình cũng phải hướng về thanh. Tâm trí khai minh tự thực hành, vận động không còn tâm đạt đạo. Mình không còn vận động, không có chuyện gì mà nó làm cho tâm mình động. Cái chuyện đời nó đến rồi nó đi, nó chưa có rồi nó có, rồi nó sẽ tiêu, nó sẽ đi chỗ khác chứ nó không ở đời với mình. Mà mình trong cái lúc mà nó tới, nó làm cho mình động loạn, cái tâm mình bị dao động mà mình không có đạt được đạo là không có đạt được cái sự quân bình. Giữ mình thanh sạch tiến càng nhanh. Thành ra mình bây giờ người tu cốt ý là phải giữ cho cái tâm lúc nào cũng thanh. Thanh là nhẹ, thanh tịnh, sạch, không có bị ô uế, không có bị cái chuyện đời nó làm cho mình ô uế. Tâm mình lúc nào cũng thanh nhẹ, không có chuyện gì mà phải đáng lo, đáng buồn. Một ngày mà mình giữ cho cái tâm hồn mình được thanh nhẹ là ngày đó mình cũng đã được tu thanh nhẹ. Chứ không phải đợi tới giờ thiền mới vô ngồi. Ban ngày mà sống động loạn quá, tới giây phút vô ngồi thiền nó cũng đem theo bao nhiêu sự trần trược để giải ra. Nhiều khi ngồi cũng yên bị vận động, vô niệm Phật 5 phút mà niệm cũng yên, nó nhớ tới chuyện này chuyện kia là tại mình bị dao động quá nhiều. Thành ra mình phải ráng giữ cho mình thanh sạch. Vì muốn ráng giữ thanh sạch thì trong ngày ráng niệm Phật nhiều, hướng về trời Phật nhiều hơn, hướng thanh. Hướng thanh thì mình sẽ được cái thanh ban chiếu, thì mình sẽ được thanh nhẹ hơn. Rồi, xong bài rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn quý bạn đọc.
Cảm ơn Bảo nha.
Cảm ơn các bạn.
Cảm ơn tất cả các bạn.
Cảm ơn ông Bảo nha.
Cảm ơn chú Bảo.
Chào anh Bảo nha. Chào thân thầy, chào tất cả mọi người. Xin lỗi an
toàn. Yeah,
xin chào, xin chào tất cả mọi người nha. Yeah. Xin chào bác Toàn Minh Bảo.
Chào tất cả mọi người. Cảm ơn.
Chào, hành mừng.